mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biến ta thờ kính Chúa trên trời cao.
Chúa ơi, hãy đón lên con dân. cùng nhau mở lời Chúa trong sách Khải Huyền chương 4. Sách Khải Huyền chương 4. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đang ngồi đó, đang ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dán như lục bổ thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn con sanh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sanh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Bốn con sanh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh Thai, Thánh Thai, Thánh Thai là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sanh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.
Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi, nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa.
Cha, con yêu mến Ngài mãi. khải huyền chủ yếu là sách về biểu tượng. Biểu tượng là dùng một cái hình ảnh nào đó để mô tả một điều khác. Dựa vào khải huyền đoạn 4 và đoạn 5, chúng ta thấy những điều sau đây về khuôn mẫu thờ phượng hay là thờ phượng ở trên thiên đàng. Như tôi đã nói, quý vị và tôi, chúng ta cần hướng lên những gì cao hơn, vượt qua những cái gì tầm thường thấp thỏi của trần gian này. Và để có cái nhìn rộng hơn, xa hơn, chúng ta sẽ hiểu biết và vững lòng tin. Chúng ta thấy Khải Huyền đoạn 4 câu 1 ghi như thế này: kế đó tôi nhìn xem này, một cái cửa mở ra trên trời. Một cái cửa mở ra trên trời, và sứ đồ Giăng đã thấy. Buổi sáng hôm nay chúng ta cũng cần bước vào cái cửa đã mở ra cho chúng ta, để chúng ta thấy những cái gì ở thiên đàng đó. Ngoài ra, chúng ta sẽ học về thờ phượng buổi sáng hôm nay, và chúng ta biết rằng thờ phượng là chủ đề của cả Kinh Thánh. Kinh Thánh không nói điều gì khác hơn là về Đức Chúa Trời và mối tương quan giữa chúng ta là con người với Chúa trong sự thờ phượng. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta. Như chúng ta đọc ở trong Ê-sai đoạn 43 câu 7 và câu 21. Kinh Thánh dạy rằng: những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Chúa đã tạo dựng chúng ta vì vinh quang của Chúa. Chúa cũng nói tiếp: ta đã tạo thành và làm nên họ, ta đã làm nên dân này cho ta, và nó sẽ hát khen ngợi ta. Mục đích Chúa tạo dựng chúng ta là để chúng ta thờ phượng Chúa, như bài hát mà chúng ta vừa hát: the reason I live is to worship you. Có người chúng ta được tạo dựng vì vinh quang của Đức Chúa Trời, có người chúng ta được tạo dựng chỉ để ca ngợi Chúa. Và đây là điều mà con người đã đánh mất, đã không làm. Và chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã phải sai Đức Chúa Giê-xu đến trần gian này chịu chết, chuộc tội cho chúng ta, để chúng ta có thể trở lại với cái mục đích đầu tiên, đó là thờ phượng Chúa. Thành thử thờ phượng Chúa là cái mục đích mà Chúa tạo dựng chúng ta, và Đức Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết để đem chúng ta trở lại cái chỗ thờ phượng lúc đầu đó. Vì vậy mà khi về thiên đàng, chúng ta sẽ không làm gì khác hơn là thờ phượng. Quý vị đừng có nghĩ là thờ phượng là buồn, là chán. Chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng được cái quan cảnh thờ phượng, và chúng ta được hé mở một phần nào của sự thờ phượng buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là đấng thờ phượng hay là đối tượng thờ phượng, chúng ta thờ phượng ai? Tôi đọc Khải Huyền đoạn 4 câu 2 cho đến câu 4. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đang ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Điều đầu tiên sứ đồ Giăng được trông thấy ở trên thiên đàng là một cái ngai, và trên cái ngai đó có một đấng đang ngồi. Tôi thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đang ngồi trên đó. Điều này cho chúng ta thấy rằng God is still on the throne. Chúa vẫn đang ngự trị trên toàn cõi vũ trụ thế giới này. Chúa vẫn đang ngự trên ngai, Ngài vẫn đang cầm quyền ở trong tay của Ngài. Đấng ngự trên ngai đó không ai khác hơn là Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết được điều này qua những bài hát ở trong khung cảnh thờ phượng này. Trước hết là trong câu 8, chung quanh ngai đó có gì? Có 4 con sinh vật. Và 4 con sinh vật ấy mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. Nói cái gì? Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có và sau còn đến. Những cái lời mà những con sinh vật này nói cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Thờ phượng là hướng vào Đức Chúa Trời, là tập trung vào Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời, đấng chúng ta thờ phượng theo những lời mô tả này, trước hết, Ngài là đấng thánh khiết. 4 con sinh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. Thánh thai, thánh thai, thánh thai. Thánh khiết là đặc điểm đầu tiên của Đức Chúa Trời. Thánh khiết Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, nghĩa là Chúa cách biệt hoàn toàn với tất cả mọi điều khác. Ngài là đấng cao cả hơn, Ngài là đấng siêu việt, cực kỳ thánh thiết, thánh khiết. Ba chữ thánh được nhắc đến ở tại đây là cái lối so sánh cực đại. Chúng ta tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, chúng ta nói thánh, thánh hơn, thánh nhất, holy, holier, holiest. Mà trong tiếng Hebrew không có cái so sánh, và để nói thánh nhất là thánh, thánh, thánh. Ba lần thánh như vậy là không có thể nào thánh hơn được nữa. Cao cả, không gì có thể thánh khiết hơn. Thưa quý vị, khi chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa, điều đầu tiên chúng ta phải ý thức là Đức Chúa Trời là đấng cực kỳ thánh thiết như vậy. Ý thức Đức Chúa là đấng cực thánh như vậy, chúng ta sẽ không coi thường khi thờ phượng. Chúng ta thờ phượng là bước vào trong sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời, là đấng cao cả vĩ đại. Cho nên đừng bao giờ quên điều đó. Nhưng mà đồng thời điều này chúng ta cũng cảm ơn Chúa, là bởi vì quý vị và tôi là con người tội lỗi xấu xa không xứng đáng gì hết, mà được vào ở trong cái sự hiện diện thánh khiết của Chúa. Giống như câu kinh thánh ở trong Roma đoạn 5 và bài hát chúng ta vẫn thường hát: Only by grace that we can enter. Chỉ bởi ân sủng của Chúa, bởi ân điển của Chúa mà chúng ta được bước vào ở trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa. Vì vậy đừng bao giờ coi thường sự thờ phượng. Sự thờ phượng là bước vào trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa, và chúng ta là con người tội lỗi, và bởi ân sủng của Chúa mà chúng ta được vào thờ phượng. Giống như vua Asuru đưa cái cây phủ việc bằng vàng cho bà Esther. Chúng ta là những người nhận được ân sủng của Chúa để có thể thờ phượng đấng cực kỳ thánh khiết đó. Như vậy thờ phượng ai? Thờ phượng đấng thánh khiết. Đức Chúa Trời những là đấng thánh khiết, nhưng Ngài cũng là đấng toàn năng. Đức Chúa Trời được mô tả là đấng toàn năng ở trong câu tiếp theo: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng. Toàn năng nghĩa là không việc gì Chúa không làm được. Và cũng có nghĩa là Chúa là đấng nắm giữ trong tay mọi sức mạnh sáng tạo và thay đổi. Trong bài tín điều các sứ đồ, lời đầu tiên chúng ta đọc là gì? Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Chúa là đấng thánh khiết, Chúa là đấng quyền năng, và thứ ba Chúa là đấng vô hạn. Đức Chúa Trời là đấng vô hạn được mô tả trong câu: trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Trước đã có là quá khứ, nay hiện có là hiện tại, và sau còn đến là tương lai. Và vì Chúa không thay đổi cho nên lời hứa của Chúa cũng không thay đổi. Chúa là đấng thành tín. Những gì mà Chúa đã hứa, Ngài cũng sẽ làm thành. Tất cả những gì mà Chúa hứa, chúng ta đã học trong các tuần qua, chúng ta tin chắc là Ngài sẽ làm thành. Như lời hứa chúng ta học cách đây 2 tuần: người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Chúng ta nương dựa nơi Chúa, tin chắc rằng Chúa sẽ làm thành lời hứa của Ngài cho chúng ta. Chúa là đấng không thay đổi với thời gian, Chúa là đấng thành tín. Như vậy chúng ta thờ phượng ai? Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, là đấng toàn năng, là đấng không bao giờ thay đổi. Thưa quý vị, đức tin ở trong đời sống của con người là điều quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đức tin nữa là gì quý vị biết không? Đó là đối tượng của đức tin. Tin nhưng mà tin vào ai? Có nhiều người cũng có đức tin lớn lắm, nhưng mà họ tin vào những cái đối tượng không bao giờ đáp lại nhu cầu của đời sống. Đối tượng của đức tin chúng ta là Đức Chúa Trời, là đấng không bao giờ thay đổi. Chúng ta thờ lại Ngài hôm qua và sẽ thờ lại Ngài trong cõi vĩnh hằng. Và đó là mục đích của đời sống. Bài hát chúng ta vừa hát: con sống chỉ để thờ phượng Chúa. The reason I live is to worship you. Quý vị có thể nói được như vậy không? Tôi sống chỉ để thờ phượng Chúa. Và nếu Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, là đấng cao cả, là đấng quyền năng, là đấng vô hạn, thì chúng ta phải thờ phượng Chúa như thế nào? Đây là cái khuôn mẫu thờ phượng ở thiên đàng mà chúng ta phải theo đó để mà thờ phượng. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 9 đến câu 11 về cách thờ phượng.
Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Có hai điều chúng ta thấy ở trong phân đoạn này. Thứ nhất là các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời. Những điều mà các sinh vật dâng cho Đức Chúa Trời là vinh hiển, tôn quý và cảm tạ. Nhưng các sinh vật này là gì? Các sinh vật này được mô tả trong câu thứ 7 như thế này. Có 4 con sinh vật. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử. Con thứ nhì giống như bò đực. Con thứ ba mặt như mặt người. Và con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Như đã nói, sách Khải Huyền là sách của biểu tượng. Cho nên 4 cái con sinh vật này là biểu tượng. Và biểu tượng gì đây? 4 con sinh vật này là biểu tượng cho toàn cõi thiên nhiên, hay là nói chung đến mọi loài tạo vật. 4 con vật được nhắc đến ở đây là sư tử, bò đực, người và chim phụng hoàng. Theo sự dạy dỗ của các rabbi Do Thái, đây là những con vật mạnh nhất trong mỗi phân loại của chúng. Trong các loài thú hoang thì sư tử là loài mạnh nhất. Trong các thú nuôi thì bò đực là mạnh nhất. Trong các loài chim, phụng hoàng là mạnh nhất. Và trong mọi tạo vật, con người mạnh nhất. Bởi vì con người chúng ta trị phục được tất cả mọi loài dù là lớn đến đâu. Như vậy, sư tử là loài mạnh nhất, bò đực mạnh nhất ở trong các loài thú nuôi, phụng hoàng bay nhanh, bay cao, mạnh nhất trong các loài chim, và con người mạnh nhất vì con người trị phục được mọi loài. 4 hình ảnh này nói lên những cái gì cao quý nhất, khôn ngoan nhất, mạnh mẽ nhất và nhanh nhẹn nhất trong toàn cõi thiên nhiên. Cao quý nhất, khôn ngoan nhất, mạnh mẽ nhất và nhanh nhẹn nhất trong toàn cõi thiên nhiên. Và như vậy các sinh vật này tượng trưng cho toàn cõi thiên nhiên mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Như phần cuối của cái câu này đã đọc, đã dạy: Vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Quý vị và tôi là một phần ở trong tạo vật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, và chúng ta vượt trội hơn muôn vật mọi loài, và chúng ta là một phần của sự tạo dựng Đức Chúa Trời. Các sinh vật tượng trưng cho toàn cõi thiên nhiên mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Và dù là cao quý, khôn ngoan, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tất cả những sinh vật này đều làm gì? Tất cả những sinh vật này đều lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời. Điều này cho thấy rằng thờ phượng là dâng cho Đức Chúa Trời tất cả mọi vinh quang, cao quý và cảm tạ. Chúng ta không có gì cả. Tất cả là của Đức Chúa Trời, và chúng ta phải dành mọi vinh quang, cao quý, cảm tạ cho Chúa. Và cái điểm thứ hai trong phân đoạn này sẽ cho chúng ta thấy điều này rõ hơn. Chúng ta đọc ở trong câu 10 và câu 11. 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Điểm mà chúng ta chú ý ở trong hai câu này là 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi. 4 con sinh vật là tượng trưng cho toàn cõi thiên nhiên, còn 24 trưởng lão là tượng trưng cho toàn thể con dân Chúa. 24 trưởng lão là tượng trưng cho toàn thể con dân Chúa. 24 trưởng lão là chỉ về 12 chi phái Israel, con dân Chúa trong Cựu Ước, và 12 vị sứ đồ ở trong thời Tân Ước. Toàn thể con dân Chúa trong thời Cựu Ước cũng như trong thời Tân Ước, toàn thể hội thánh của Chúa thờ phượng Ngài bằng cách phủ phục trước mặt Chúa. Và điều mà họ làm là gì? quăng mão triều thiên mình trước ngôi. Quăng mão triều thiên mình trước ngôi. Lúc nãy chúng ta hát bài nguyện tụng ngợi chiên con thánh, hiến vương miện kể muôn ngàn. Crown him with many crowns là nói lên ý này. Mão triều thiên hay vương miện là nói lên vinh quang hay là vinh dự của cái người đội vương miện. Vương miện cũng nói lên cái uy quyền, giống như vua hay là nữ hoàng khi lên ngôi được đặt vương miện lên đầu. Một người quăng vương miện hay là quăng mão triều thiên nghĩa là vinh quang của chính mình không còn nữa, không có nữa, tất cả đều là Đức Chúa Trời. Quý vị hiểu ý nghĩa đó không? Trước mặt Đức Chúa Trời những người này có mão triều thiên là dục hết. We have nothing. Và cái chữ phủ phục ở đây có nghĩa là nằm dài ở dưới đất. Tất cả đều là của Chúa mà thôi. Và đó là cái phương cách, đó là thái độ của chúng ta khi thờ phượng. Có hai cái danh từ trong thần học thờ phượng mà chúng ta cần biết. Đó là chủ quan và khách quan. Hay là chiều ngang và chiều đứng. Chủ quan là nói đến chính mình và khách quan là nói đến Đức Chúa Trời. Chiều ngang là nói đến mình và những người chung quanh, còn chiều đứng là nói đến cái mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và trong sự thờ phượng của chúng ta, chủ yếu là khách quan và chiều đứng. Tức là chỉ cho Đức Chúa Trời mà thôi và chỉ hướng về Đức Chúa Trời mà thôi. Dĩ nhiên chúng ta cũng có chiều ngang, cũng có chủ quan, chúng ta cũng có mối quan hệ với người chung quanh, nhưng đó là điều thứ yếu. Sự thờ phượng chủ yếu phải là khách quan, phải là chủ yếu. Tất cả những gì chúng ta làm khi thờ phượng là hướng về Đức Chúa Trời và chỉ cho Đức Chúa Trời mà thôi. Quý vị để ý thấy các bài hát thờ phượng của chúng ta sáng nay là những cái bài hát chiều đứng đó. Thánh thai tụng ngợi chiên con thánh, ca ngợi chiên con là đấng ngự trên ngôi. Tất cả đều cho Chúa, không có gì cho mình hết. Có thể có khi chúng ta thờ phượng mà chúng ta thấy cũng không có vui lắm mà không buồn mà thấy là thờ phượng mình không có được gì hết. Thưa quý vị, dù việc quý vị có được gì hay là không, chủ yếu là chúng ta thờ phượng Chúa, không phải là cho mình. Dĩ nhiên khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn phước của Chúa. Khi chúng ta hát những bài hát như "Ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta", bài đó rất là tốt, nhưng mà nó nói lên cái cảm nghĩ của mình đối với Chúa, nó cho mình. Nhưng mà khi chúng ta hát bài giống như "Let's forget about ourselves and magnify the Lord", hãy quên đi chính mình và chỉ tôn cao Chúa. Thưa quý vị, thờ phượng chỉ là tôn cao Chúa, mình, cái tôi không còn nữa. Và đó là điều mà các trưởng lão đã làm, quăng mão triều thiên của mình xuống đất và tôn ngợi Chúa. Đó là thờ phượng thật. Đó là quăng mão triều thiên mình trước mặt Chúa và nói rằng lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực. Tác giả Thi Thiên 115 viết như thế này: lạy Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật của Ngài, vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, bèn là đáng về danh của Ngài. Thờ phượng thật là dâng tất cả mọi vinh quang cho Chúa, chúng ta không có gì cả. Và đó là thái độ, đó là cách mà chúng ta thờ phượng. Như tôi đã nói, có những lúc chúng ta không thấy vui vẻ để mà thờ phượng, có thể chúng ta thấy mình không nhận được gì khi thờ phượng. Nhưng mà thưa quý vị, thờ phượng không phải là cho chúng ta, nhưng là cho Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy như không nhận được gì, nhưng là tạo vật của Chúa, là con dân của Chúa. Thờ phượng là bổn phận của chúng ta. Chúng ta phải thờ phượng Ngài, chỉ tôn cao Chúa mà thôi. Và thưa quý vị, chỉ trong ý thức đó thì chúng ta mới thấy được ý nghĩa đích thực của sự thờ phượng. Và chỉ khi đó chúng ta mới thật sự kinh nghiệm được ơn phước và lời giải đáp của Chúa cho chúng ta. Quên hết tất cả mọi sự để tôn thờ Chúa. Quý vị nhớ ông Gióp không? Cực khổ bao nhiêu hết. Cuối cùng Chúa không nói gì hết, Chúa chỉ cho ông tất cả quyền năng của Chúa. Và ông nói rằng trước tai tôi có nghe đồn về Chúa, bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài và tôi ăn năn trong trọn buổi. Khi ông Gióp chỉ tập trung vào quyền năng của Chúa, chỉ tôn thờ Chúa, thì ông tìm được lời giải đáp cho mình. Cách đây 2 tuần ông thư ký hội thánh hướng dẫn giờ thờ phượng khi chúng ta học về vua Giê-hô-sa-phát. Ông đã đánh trận kinh khủng lắm, mà ông đi đánh trận bằng cái gì? Ông cho ban hát thờ phượng đi chưa? Ban hát thờ phượng ra hát thôi, và Chúa làm việc cả thể cho con dân của Ngài. Quý vị và tôi cũng vậy, để có thể kinh nghiệm được ơn phước thật sự của Chúa, hãy quên đi chính mình và chỉ thờ phượng Chúa, chỉ tôn cao Chúa mà thôi. Thờ phượng là thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết, cao quả, quyền năng vô hạn. Cách thờ phượng là quên đi chính mình, chỉ tôn cao Chúa mà thôi. Và bây giờ đến phần thứ ba là bài hát thờ phượng. Bài hát thờ phượng. Ca hát là một phần của thờ phượng. Thờ phượng không phải chỉ là ca hát, nhưng mà thờ phượng sẽ thiếu sót rất là nhiều nếu không có âm nhạc. Xin lỗi quý vị. Tôi thường nói sau ơn cứu rỗi, âm nhạc là món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Quý vị hãy tưởng tượng mình sống không có âm nhạc. Âm nhạc is beautiful, something beautiful mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh chúng ta có những ân tứ về âm nhạc. Các anh chị em chúng ta trong ban thờ phượng đã trung tín hầu với Chúa suốt bao nhiêu năm qua tại Hội Thánh này. Tôi không bao giờ quên anh Trần Huy Khanh đã ở vào Thánh này 45 năm qua rồi, từ ngày còn ở Long Beach thì ở trong một vụ thờ phượng. Tạng Chúa, I think we should give him a big hand trong sự trung tín trong sự thờ phượng. Và có anh Đặng Ngọc Quốc đây nữa. Tôi muốn nói chuyện anh Quốc với anh Khanh nhiều lắm. Chủ nhật nào mà giống như hai chàng nghệ sĩ vác cái đàn guitar đến nhà thờ, nhưng mà đã hướng dẫn thờ phượng Hội Thánh từ hồi đó cho đến bây giờ. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa về âm nhạc, tạ ơn Chúa về những người hát, những người ở trong âm nhạc đó. Và trong cái đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy nhất là 5 bài hát thờ phượng ở trong phần đoạn Kinh Thánh này. Và ý tưởng của phần Kinh Thánh này cũng đã được nhắc đến trong cái bài hát mà chúng ta sát hôm nay. Trước hết là bài Thánh Thai, Thánh Thai, Thánh Thai ở trong câu 8. Thánh Thai, Thánh Thai, Thánh Thai là Chúa, là Đức Chúa Trời đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Thánh Thai chẳng những là bài hát nói lên bản chất thánh khiết, toàn năng và không thay đổi của Đức Chúa Trời, nhưng mà câu trước đó ghi như thế này: 4 con sinh vật, tức là toàn cõi thiên nhiên đó, 4 con sinh vật ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh Thai, Thánh Thai, Thánh Thai. Những con vật này hát Thánh Thai khi nào? Nói luôn không dứt, ngày cũng như đêm, 24/7. Có phải là chúng ta phải hát suốt 24/7 như vậy không? Chúng ta không ở luôn tại nhà thờ này mà hát bài này, nhưng mà trong mỗi ngày trong đời sống, mỗi giờ trong đời sống của chúng ta lúc nào cũng là thờ phượng Chúa, quý vị thấy không? Lúc nào qua đời sống chúng ta, người khác cũng thấy được sự thánh khiết của Chúa. Đời sống của chúng ta lúc nào cũng thờ phượng Chúa. Đời sống của chúng ta lúc nào cũng tạo ra rằng Chúa là đấng thánh khiết, Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng không thay đổi. Nếu chúng ta tin và tôn thờ Đức Chúa Trời thánh khiết, toàn năng và không thay đổi, thì đời sống của chúng ta, thái độ của chúng ta, lối sống của chúng ta phải thể hiện những điều đó. Quý vị và tôi hãy sống 24/7, ngày và đêm, lúc nào cũng nói luôn không dứt điều gì? Thánh Thai, Thánh Thai, Thánh Thai. Lời đầu tiên Chúa dạy chúng ta cầu nguyện là gì? Danh Cha được tôn thánh. Cuộc đời của chúng ta phải tôn thánh, đó là thờ phượng thật mỗi ngày ở trong đời sống của mình. Bài hát thứ hai mà chúng ta nói đến lấy ý ở trong Khải Huyền đoạn 5, câu 5 đến câu 6 như thế này: Bây giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: chớ khóc, kìa sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và 4 con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Quý vị thấy ở đây có 2 cái hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh con sư tử, và hình ảnh thứ nhì là hình ảnh con chiên con. Cái bài hát How Great Is Our God lúc nãy đó, ở trong lời tiếng Anh là Lion and the Lamb. Và đây là 2 cái hình ảnh tương phản hoàn toàn. Đức Chúa Giêsu được mô tả là sư tử, mà đồng thời Ngài cũng là chiên con. Quý vị thấy 2 hình ảnh gọi là cực kỳ trái ngược đó không? Sư tử hung bạo, còn chiên con hiền lành đó. Sứ tử là nói đến sức mạnh của Chúa, và chiên con là nói đến ơn cứu chuộc của Chúa. Hai câu kinh thánh mô tả Chúa Giêsu là đấng chúng ta tôn thờ, và Chúa Giêsu được mô tả bằng hình ảnh đối ngược sư tử và chiên con. Chúa Giêsu được mô tả là sư tử của chi phái Giu-đa. Cái sư tử của chi phái Giu-đa là cái lời tiên tri về đấng Mê-si-a, tức là Chúa Giêsu, qua lời chúc phước của Gia-cốp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4:19. Và ở trong câu chuyện sách Khải Huyền mà chúng ta đang học, thì sứ đồ Giăng được trông thấy quyển sách với 7 cái ấn mà không ai có thể xứng đáng mở ra. Sứ đồ Giăng đã khóc khi thấy như vậy, và ông đã được bảo cho như thế này: chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David, tức là Chúa Giêsu đã thắng, Chúa đã chiến thắng, Chúa đã sống lại, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Chúa Giêsu được mô tả là sư tử của chi phái Giu-đa, là đấng chiến thắng. Sư tử vì vậy nói đến sức mạnh chiến thắng. Và điểm đặc biệt trong phần kinh thánh này là như thế này: vị trưởng lão nói với sứ đồ Giăng, kìa sư tử của chi phái Giu-đa. Chúng quý vị mở ra kinh thánh, chỗ này rất là hấp dẫn. Khải Huyền đoạn 5 câu 5: chớ khóc, kìa sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Thì quý vị expect điều gì? Ông Giăng sẽ thấy một con sư tử xuất hiện, phải không? Không. Câu 6: tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chúa nói sư tử mà xuất hiện là con chiên con. Thưa quý vị, đó là hai hình ảnh của Chúa chúng ta. Chúa Giêsu được gọi là sư tử của chi phái Giu-đa, là đấng chiến thắng. Mà khi vị trưởng lão nói như vậy, chiên con đã xuất hiện. Và đây là chiên con đã bị giết. Đây là cái một hình ảnh tương phản, và điều này nói về Chúa Giêsu mà chúng ta tôn thờ. Chúa Giêsu mà chúng ta tôn thờ là sư tử của chi phái Giu-đa, là đấng có sức mạnh chiến thắng, nhưng Ngài cũng là chiên con của Đức Chúa Trời. Thật ra ở trong cái hình ảnh của chiên con mà Chúa Giêsu đã chiến thắng, chúng hát một bài ca mới rằng ở trong câu 6: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã làm gì? Đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đức Chúa Giêsu là đấng chiến thắng. Không phải chiến thắng bằng sức mạnh của Ngài, mà chiến thắng bằng máu của Chúa đã đổ ra để chuộc tội cho chúng ta. Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Và chính trong hình ảnh đó, Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại, và Chúa đã chiến thắng tội lỗi. Tội lỗi phải bị hình phạt, và Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi bằng cái chết thay thế của Ngài. Và vì vậy cái bài hát thứ 3 chúng ta nói đến sáng nay là bài chúc cho đấng ngồi trên ngôi. Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý và vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Thật ra cả ba bài hát trong Sáng Huyền đoạn 5 là ba bài ca ca ngợi Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Bài hát chúng ta hát lúc này: Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown him now with many crowns. You reign victorious. Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời đang ngự trên ngai. Chúng ta quăng mão triều thiên tung hô Ngài. Chúa cai trị chiến thắng. Chiên thánh Chúa toàn năng ngự chốn thánh rạng ngời, đem hết bao vương miện dâng lên. Chúa tể trị đầy vinh quang. Thưa quý vị, có thể nói như thế này: this is the bottom line. Nói cho cùng, đây là điều mà chúng ta nói về sự thờ phượng. Thờ phượng không gì khác hơn là ca ngợi chiên con của Đức Chúa Trời. Ở đời này không có ai mà đi, tôi không dùng chữ này, nhưng mà đi thờ một cái con chiên bao giờ hết. Cái con chiên nó bé nhỏ mà là chiên con nữa, mà chiên con bị giết nữa. Nhưng mà thưa quý vị, đó chính là tinh túy của phúc âm, đó là tinh túy của đạo Chúa. Chúng ta không nhắc gì khác hơn trọng tâm của niềm tin chúng ta là thập tự giá, là nơi mà Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của chúng ta. Không có cái chết của Chúa Giê-xu, chúng ta không là gì cả, chúng ta không có gì cả. Và chúng ta sẽ bị đi địa ngục đời đời. Sở dĩ chúng ta có thể thờ phượng, có thể đến được với Đức Chúa Trời, ấy là bởi chiên con đã chịu chết để chúng ta được cứu rỗi. Đó là phúc âm, đó là tin lần cứu rỗi. Như vậy có thể nói, thờ phượng chân thật nhất phải là phúc âm. Thờ phượng chân thật nhất là phúc âm, nghĩa là phải biết Chúa Giê-xu là ai, Ngài đã làm gì và chúng ta đã làm gì với Ngài. Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời cao cả. Ngài là đấng đã giáng trần chịu chết vì chúng ta tin Chúa và tôn thờ Ngài. Sứ đồ Giăng đã được Chúa mạc khải cho thấy quang cảnh thiên đàng để viết sách Khải Huyền. Và cái quang cảnh đầu tiên của sách Khải Huyền là thờ phượng. Thờ phượng ở thiên đàng, đây là cái khuôn mẫu cho chúng ta thờ phượng hôm nay. Thờ phượng Đức Chúa Trời toàn năng cao cả thánh khiết. Thờ phượng Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta để chúng ta được làm con của Ngài. Và nhớ, thờ phượng là liên tục, không bao giờ chấm dứt trong mỗi khía cạnh của đời sống, để Đức Chúa Trời được tôn cao và vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Con tôn thờ và dâng mọi vinh quang cho Ngài. Xin ghi khắc hình ảnh của chiên con đang ngự trên Ngài, để chúng con mỗi ngày trong tuần lễ sắp tới đây, chúng con luôn luôn sống với thái độ tôn thờ Chúa mỗi ngày và trong cuộc đời chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện mà Chúa đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính của trên trời cao.